Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình Vine TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn, trú xứ Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay thì Bổn Tử xin trả lời những câu hỏi của Phật tử. Thưa quý cô, xin quý thầy cô trả lời cho con. Xin mời cô ạ.
Vâng, Hiền Nhẫn xin đọc câu hỏi. Là thầy cho con hỏi, tại sao thầy lại chọn tu theo pháp người Tàu và tụng kinh theo tiếng Tàu? Con muốn đến chùa tu nhưng con sợ không biết đọc kinh tiếng Tàu, không hiểu ý nghĩa của kinh điển, sợ bị chê cười. Con muốn theo thầy tu học mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Dạ, Mô Phật. Xin mời quý thầy với pháp sư. Dạ, thưa thầy Hiền Trì, thưa thầy, thầy có ý kiến gì cho chúng con được biết ạ, khi mà thầy đã theo tập cái tiếng Tàu thế này?
Theo tôi thì tại vì cái pháp này là của Hòa Thượng Liên Hóa mang qua đây, thì thầy học với Hòa Thượng Liên Hóa thì đọc như vậy. Mà theo tôi hiểu về giáo lý đó, thì cái kinh đó là cái lời Phật dạy, thì mình tự mình đọc, hiểu không hiểu thành vấn đề, mà mình nhất tâm mình có lòng chí thành. Yeah. Thì lần lần nó sẽ khai sáng cái trí tuệ cho mình. Giống như mình đọc chú đâu có ai hiểu nghĩa là cái gì đâu. Yeah. Mà cuộc cũng có kết quả. Yeah. Còn thứ hai là cái hiểu đó, theo cái hiểu, theo tôi biết đó, đọc kinh mà hiểu đó, thì sử dụng cái ý. Mà cái ý mình, Phật nói là thân khẩu ý mình đó là một cái vọng tưởng thôi. Một cái nhu ngũ quẩn dài không đó, mà mình sử dụng nó cũng như dụng cái vỏ hoài cũng vậy đó. Thành ra phải nhất tâm này, từ đó mới thân khẩu, cái ngũ quẩn đó mình biết nó không rồi thì mới vào bát nhã, mới vô trí tuệ được. Chứ không phải đọc kinh mà hiểu, mà cứ lấy cái ý mà hiểu hoài thì sử dụng cái ý hoài.
Mô Phật, cảm ơn thầy Hiền Trì. Tới giờ phút này chúng con cũng còn quanh quẩn với chữ nhất tâm. Và trước khi mà xin sư phụ để giải thích ra thì con cũng nhớ một chuyện này của Ngài Tiên Hóa kể. Vâng, cũng từ cái câu chuyện đó thì Ngài nói cái tụng chú thì chú á, thì bây giờ cũng giống như một cái bà cụ đây. Thì Ngài có kể rằng á, thì bà cụ ta là cứ thế mà đọc chú. Mỗi lần bà đọc chú thì bà cầm một cái hột bà thầy qua. Vâng, nhưng mà lúc mà bà nhất tâm tới nỗi mà khi mà bà có lần bà không có quên thầy hột, và cái hột vốn nhảy qua như vậy. Thì tới lúc ấy gặp một vị thầy mới nói là bà đọc sai rồi, nó không có phải là như thế, cái câu nó phải như thế này. Thế là bà ta đọc lại, và tới đó bà vấp.
Ôm mấy bác mấy hùng
nữa. Dạ vâng, ôm mấy bác mấy hùng. Vâng, là cứ thế mà vấp, cứ thế mà vấp. Vấp thì không còn nhảy qua nữa. Dạ vâng, đó cho nên là thực sự là cái câu đó, cái chú thôi. Thì cái sai của bà cụ, nhưng cái tâm của bà đưa hết vào chỗ đó rồi. Giống như bây giờ tiếng Tàu cũng dịch ra tiếng khác, tiếng Phạn để dịch ra tiếng khác, tiếng Việt lại dịch ra cái âm khác nữa. Nhưng mà cái quan trọng là như cái thầy vừa giải thích trước bây giờ đó, là chúng ta phải có cái tâm nhất tâm. Và Mô Phật, xin Pháp Sư giải thích cho chúng con biết ạ.
Lúc mà thầy đầu quân với Ngài Hòa Thượng Ân Sư Thích Mạng Giác đó, thì Ngài là vị tăng cao hạ ở trong làng Việt Nam mình. Tại cái duyên thầy với người Tàu hết rồi, thầy mới qua người Việt Nam xin đầu quân. Thì Hòa Thượng rất là từ bi nhận thầy và cho phép thầy đứng làm chủ lễ đó nữa. Thầy không biết chân ướt chân ráo mà cho phép đứng làm chủ lễ đó nữa trong cái lễ. Thì Hòa Thượng rất là nổi tiếng tại vì Ngài tán tụng rất là hay. Người Huế mà, cô biết người Huế cái giọng rất là hay. Mà ông tụng người ta nghe còn rơi lệ nữa luôn này. Ấn Độ như vậy đó. Thành ra Ngài nổi tiếng lắm. Đi đâu người ta mời thầy tới Hòa Thượng phải đứng ra làm lễ người ta. Thì mình là thầy nhớ người Việt Nam mình làm lễ là Hòa Thượng đứng ra thầy tán tụng, Hòa Thượng tán tụng. Mọi người đứng tâm lắng nghe. Xong rồi khói lắm, cuối cùng mới hưởng công đức mới tụng chung với nhau. Là phát nguyện Việt Nam như vậy. Thầy ân sư mới dạy thầy, con biết không? Con tụng một cái bài cái lễ như vậy mà tụng đúng á, nó có trị giá hơn là giảng 1000 lời pháp nữa. Ngài nói như vậy. Thành ra thầy được dạy như vậy. Tại sao lúc mà thầy học xong rồi là thầy lại đi làm pháp người Tàu? Sao kỳ vậy? Thành ra có cái nhân duyên hỏi câu hỏi này thì xin trả lời.
Mô Phật.
cái lý do mà thầy lúc này đi Hoàng Pháp á, ngài Hòa thượng Thiếu Hóa sai thầy đi dạy đó, thì thầy mới chọn là cái làm pháp Mì Tàu, tại lý do rất có nhiều cái lý do lắm. Lý do thứ nhất á là tùy cái mục tiêu quý vị tới làm lễ là mục tiêu có cái gì. Nếu như quý vị tới làm lễ đó mà để quý vị nói là tại tôi muốn tụng thì chung, thì thành thật nói quý vị, thầy biết á, những cái người mà tới tụng với chùa Việt Nam chúng tôi đó, hòa thượng Mạng Giác đó đấy, thì họ không tụng, mà thiệt ra hòa thượng tán tụng, rồi xong rồi như thầy nói đó, thì cuối cùng đó khi mà tới hồi hướng rồi họ mới nhảy vào họ tụng một tí thôi. Thành ra phần lớn buổi lễ thiệt ra mấy thầy mấy cô là tụng nhiều hơn là người Phật tử. Thành ra nó giống như là họ thực sự họ tụng ít hơn nhiều. Ngược lại người Tàu, theo pháp người Tàu chúng tôi đó thì tụng ai cũng tụng từ đầu chứ cuối hết. Ok, thì tại sao như vậy? Tại vì cái mục tiêu chúng tôi đó là tụng chung như vậy đó, để dạy quý vị cái cách mà tụng và tạo công đức cho quý vị. Nếu quý vị muốn thoải mái đó, thì quý vị tới chùa làm cái gì? Thật sự mà nói như vậy, ở nhà đấy có người nói là thầy con ở nhà là chùa thầy xa quá, lái xe mà từ Bô xa tới chùa thầy tốn 45 phút. Thôi, xa quá đây, để biết bao nhiêu chùa. Con tới chùa thì con tụng quen với tiếng Việt này nọ. Còn chùa thầy tiếng Tàu thì tới nó phiền phức, nó có phiền phức, con tới người ta tụng AE và không hiểu hết, không hiểu hết đó. Cái vấn đề cái vị tụng kinh không phải để mà hiểu, cái vị hiểu lầm rồi. Tụng kinh không phải để mà hiểu, tụng kinh để mà làm gì hả thầy Hiền Trì?
Nhất tâm.
Cái pháp tụng kinh không phải để mà quý vị hiểu, mà cái vị tụng kinh để mà bỏ tất cả những cái vọng tưởng, chỉ để vào cái lời Phật dạy thôi. Ok à, thì như vậy đó, thì cái vị chú tâm như vậy đó, thì cái vị sẽ tạo vô lượng vô lương vô biên công đức và có thể đắc đạo luôn được. Thành cái chúng tôi dạy cái vị pháp để mà đắc đạo, chứ mà cái pháp để cái vị thoải mái mà thấy sung sướng mà thích thú. Ok à, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì đó, cái vị thầy đồng ý là cái vị đọc như cái tiếng Tàu, đọc tiếng Tàu cái những kinh điển tiếng Tàu không có hiểu là người khó chịu thì đúng à, đó là cái dụng ý của thầy luôn đó. Tại vì nếu như người cái việc vào chùa mà cái đọc kinh mà theo mình hiểu theo cái ý mình phải hiểu theo ý kinh, cái đó đi ngược lại cái pháp luôn đó. Cái pháp tán tụng để cái vị để cái tâm vào cái âm thanh thôi, không cần biết cái ý nghĩa nó luôn, mới đó mới gọi là sức chú tâm. Thành ra thiệt sự quý vị khi mà quý vị tụng tiếng Tàu hoặc là tiếng Đức hoặc là tiếng Phạn hoặc là tiếng Tây Tạng này nọ đó, hoặc là tiếng gì đó nữa đó, cái đó nó không quan trọng. Quan trọng thứ nhất là cái vị chú tâm vào âm thanh và đi theo cái đại chúng đó. Pháp như vậy, cái vị đó là pháp đại chúng, người ta làm gì mình làm đấy, mình không cần biết hiểu, mình không, chỉ theo thôi, đó là đại chúng đại thừa mình mới có thôi, chứ không phải là tiểu thừa là ta nói cái vị phải hiểu cái tiếng Pali là sao, hiểu tiếng Phạn là sao, cái đó nó không quan trọng. Cái vị chỉ người ta làm gì mình làm theo đấy, đó là pháp đại chúng, nó rất là giản dị. Mà cứ làm như vậy là chú tâm chạy theo thôi, làm theo thôi. Mà từ từ đó, đó là tập cái pháp kiên nhẫn. Mặc dầu lúc đầu thầy cũng vậy, đâu khác như cái vị vào cái chùa Tàu cũng không biết ức giáp gì hết, cũng là đọc tiếng Tàu mà đâu hiểu tiếng Tàu thế. Mà cái vị biết không, từ từ riết rồi thì cái bà ngoại của thầy đó là một người, xin lỗi nha, thất học, không đọc tiếng, đọc chữ Việt luôn nữa. Mà lúc mà bà được vào chùa Vạn Phật ở đó, thì bà đi không có chuyện gì làm, hàng ngày là đi tới khi sáng sớm là 4 giờ sáng chạy vào làm cung phu huyền, trưa là cung ngọ, chiều là cung phu chiều. Ok, xong tối đi về, ngày 3 buổi như vậy, 3 thời như vậy thôi. Các vị biết không, sau một vài năm ở trong chùa Vạn Phật thôi, như vậy đọc thuộc lầu luôn đó.
Bà ngoại
là... bà ngoại đó, mà kinh cái kinh chú Lăng Nghiêm tiếng Tàu đó, tiếng Phạn đó, bà đọc thuộc lầu luôn đó.
Hình như là bà xuất gia phải không ạ?
Bà
con là, nghe nói là sa di
lỡ lỡ.
Dạ.
Bạn Phật nó chê, nó tụi nó không có nhận bà.
Lớn tuổi.
Thành ra họ làm khó làm dễ, thành ra cho quá là lỡ lỡ vậy thôi. Gọi là ở sống trong chùa đều không được gọi là người thực sự là người xuất gia lắm. Nhưng điều cái hay chỗ là bà thích quá đi, bà thích nó là tưởng có chuyện là tôi đứng trên đầu nghe xong người ta bắt kiếp từ từ viết nghe viết rồi chỉ chú tâm rồi cứ nhớ được cái chú Lăng Nghiêm đó là 553 cái hàng tiếng Phạn, bà học thuộc lòng luôn, và cái công phu khuya học từ đầu đọc từ đầu chí cuối thuộc lầu luôn đó, dễ sợ như vậy đó.
Hay.
Cái đó là cái vị thấy không, cái pháp nó có hiệu nghiệm như vậy đó, là cái vị chỉ theo thôi đó, theo pháp đại chúng thôi, nó có những cái kết quả nó lớn như vậy. Ok, tại cái pháp nó như vậy chứ không phải là cái pháp hiểu, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa đó, khi mà quý vị làm cái pháp như vậy đó, mục tiêu quý vị là gì? Nếu quý vị muốn theo cái làm cái lễ để mà quý vị thấy sung sướng thoải mái thì quý vị làm rồi. Quý vị làm lễ như vậy để mà tạo phước cho mình. Cái quan trọng nhất là quý vị tới một cái chùa, quý vị tụng chung lễ như vậy đó, thì cái pháp người Tàu đó, người ta bắt làm cái đại chúng như vậy đó, thì ra là cái việc nó họ dấu ngầm ở chỗ đó, quý vị tụng chung mọi người như vậy đó, thì mình học về dìm xuống cái bản ngã mình, mình đi theo người ta, mình không có đòi gì hết đó. Mình cái tâm mình tân tăng nó ở tôi là người Việt mà tôi tiếng Tàu tôi khó chịu quá, tôi đọc không được, tôi khó chịu. Lúc đầu thầy cũng vậy, thầy bực mình dễ sợ lắm, để mình kiên nhẫn từ từ bộ như mình thích. Tại sao như vậy? Tại vì á, mình đi theo, mình nhập vào cái đại chúng như vậy, mình hưởng được cái định lực của đại chúng. Cái vị tụng chung một cái người mà trình độ định lực cao đó, cái phước báo cái vị đương nhiên nó cao hơn người tụng với người mà trình độ thấp như mình đó. Cái vị tụng ở nhà một mình đó, cái vị đọc kinh tiếng Việt là nó, cái vị rất là thoải mái, tụng mấy thầy mấy cô mà rất là thoải mái, rất sung sướng vậy. Cái phước báo của vị nó nhỏ hơn là vào một cái trường người Tàu ở Tiên Hóa mà tụng chung với họ như vậy đó. Phước báo của vị gấp ngàn gấp vạn lần luôn đó. Dễ sợ như vậy. Thành chúng tôi mới cố ý làm những chuyện như vậy. Vậy mình ngừng lại đây xong lát mình
cảm ơn quý thầy cô. Thực sự là con nghĩ là đó là phước của quý thầy với cô. Thầy đây là biết được mấy thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Tàu. Như là cái duyên là có được cái ngoại ngữ như vậy, cho nên là thập qua nó tâm nhập rồi do cái phước riêng của quý thầy nữa.
Sau này thầy học tiếng Tàu, lúc đầu tôi học tiếng Tàu.
A Di Đà Phật, mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Và mô Phật, con xin mời pháp sư cho chúng con được tiếp câu chuyện. Mô Phật.
Thế đó, cái phần thứ nhì thầy nhắn bên lại đó, là quý vị tới cái chùa mà chú tụng, quý vị đó là tụng đó là tập để chú tâm. Ok, không cần hiểu cái óc, cái niệm đòi hiểu là cái óc suy nghĩ đó là không cần, mình phải gạt bởi cái suy nghĩ đó thì tự động mình sẽ nhập vào cái chúng này là tức. Và như vậy quý vị tạo nhiều phước báo, tại vì quý vị ở chung một cái đại chúng như vậy, đúng cái pháp như vậy, thì những cái người mà tụng chung như vậy, ok, họ đồng hưởng một cái phước chung cả với nhau. Chẳng hạn như trường hợp một cái nhóm đại chúng như vậy, mà trình độ có chịu bị tụng chung một cái vị Bồ Tát đó, thì cái công phu ngài Bồ Tát đó, nó tụng kinh đó, nó niệm Phật đó, nó được cái vị cùng hưởng một cái phước, tất cả đại chúng cùng hưởng phước người Bồ Tát đó. Thành ra cái quan trọng cái vị đừng có đòi hiểu mà tới cái chỗ nào mà có công phu tụng để mình hưởng cái phước đó mới là lợi, đứng xứng đáng thì giờ của mình.
Pháp sư cho con được hỏi một câu thế này, cũng là cái câu chung của Phật tử thôi. Khi mà thực sự mà đọc như vậy là có thể là lúc đó là con có lần tới rồi, con cầm cuốn sách vô đây, con nhìn không biết là đọc từ sao nữa, mà không biết là theo dõi sẽ tới âm nào rồi. Nhưng mà lúc đó thì cái tâm của chúng con phải làm thế nào? Vâng, là để mà có thể là theo dõi đó, chẳng hạn như chúng con, cái tâm của con bình lặng và nghe theo âm hưởng của cái thầy đọc. Vâng, rồi cái tâm của con sẽ chạy như thế nào? Xin cái thầy chỉ dẫn cho chúng con luôn.
Thế đó là cái thử thách, là thưa quý vị, thành thật nói cái việc đó là nhiều khi người ta tới thầy thấy cũng tội. Thầy mới dạy học trò, thầy nói từ từ giảng, biết tại sao giảng nghĩa cho người Mỹ, giảng nghĩa cho người Việt Nam, giảng nghĩa cho người mới tới vào, tại sao chúng tôi làm chuyện này, hiểu là cái mục tiêu làm ở này nó lợi cho họ chỗ nào để giúp cho họ bình tĩnh hơn một tí. Thì lúc đầu ai cũng chịu thôi, ai một cái đó, thử thách đầu tiên là quý vị có nản chí ngay lập tức là không hết rồi, tâm vị nó có đòi đó, nó không theo ý tôi, thôi tôi đi chỗ khác để mà tôi không có vừa ý chỗ này. Cái vào chùa mà đòi theo ý quý vị để quý vị đâu có học được cái gì đâu, nó vô ích. Thành ra nó chỉ phí thì giờ quý vị thôi. Thành ra cái thử thách đầu tiên là như vậy, là quý vị chịu khó. Rồi thường thường á, thầy khuyên là thầy yêu cầu mấy học trò, thầy người bên cạnh á, mà thấy người ta mới vào, giúp người ta chỉ trang, chỉ chữ, từng chữ tên đọc như vậy, để mà người ta có thấy thoải mái hơn. Rồi xong rồi nếu thấy thực sự nó kết quả nó lẹ, ông thưa anh thị nhé. Cái vị chịu khó mà kiên nhẫn như vậy, mà cái tâm mới nói tại sao tôi không hiểu chữ vậy, tôi khó chịu, sợ làm lơ cái đó, mà cái vị theo đó tụng xong một tiếng, hồi cái tâm người ta an lạc.
Dạ thưa quý ngài, vâng.
Thêm dạ, vâng. Tại vì cái vị không được dạy như vậy đó, thành ra cái đó thử thách đầu tiên, quý vị không chịu ráng mà chịu.
Dạ vâng, vâng. À, thêm một điều nữa là thưa pháp sư, quý thầy với cô, giống như vừa rồi chúng con lên Phật Thánh Hành đây, thì pháp nội cuốn sách đã rồi, ngay cả lấy lại là chúng con cũng không tới chùa, thật ra cũng không có theo kịp, không biết khi nào mà lạy xuống và lạy trong bao lâu. Tại vì không có nghe được cái tiếng mỏ vậy. Và khi nào mà nhấc người lên mà lên trở lại. Dạ vâng, đó, cái đó là cái là chúng con chưa được học đó. Theo cái cách đó như vậy.
Thì từ từ lần đầu mình bỡ ngỡ rồi mình bước dưới là làm gì, thì mới theo đại chúng, nghĩa là người ta làm sao mình xuống rồi mình xuống, người ta lên mình lên. Từ từ mình sẽ hiểu từ từ sao. Vâng. Cái nó phần cần thời gian, cái gì cũng vậy, học cái ngôn ngữ cũng vậy, mình có thời gian mình bỡ ngỡ từ từ mới hiểu được.
Còn những cái thầy cô cũng theo cái cách ở bên bạn Bạch Thánh Thành phải không ạ?
Vâng,
là cũng xuống đây chúng con không nghe được cái tiếng tiếng.
Vâng. Vâng. Do thứ gì mà chúng tôi là bất chấp như vậy là hơn pháp đại chúng nữa, tại vì sự thật á, mục tiêu của chúng tôi là để tu cái pháp gì mà tốt nhất mà chúng tôi có thể kiếm được. Chúng tôi thiệt ra không phải theo người Tàu hay là theo người Tây Tạng hay là theo, chúng tôi là theo cái tinh thần người Mỹ. Có nghĩa là sao? Cái gì mà hay nhất á, mà lợi nhất cho chúng ta đó, chúng tôi đem áp dụng. Thành thầy luôn luôn đi học, đi tới chùa Đài Loan học thì nó hay chỗ nào coi thử, thầy đi tiến qua Đài Loan coi thử tại sao Cung Phu Quy họ làm như vậy, mà sao ngài Tiến Hóa tại dạy như vậy. Nên thầy về thầy quan sát, thì so sánh chùa Đài Loan bên gì đó, bên Nguyên Thủy ta dạy ra sao. Ok, rồi ta làm ra sao, thầy về thì nghiên cứu thì mới thấy thế ra cái pháp ngài Tiến Hóa dạy hay hơn hết tất cả. Thành như tôi nghĩ là nếu cái pháp hay nhất như vậy, tại sao mình bỏ thời giờ một công một tiếng đồng hồ, mình tạo nhiều phước mà nhiều cái lợi lộc cho mình hơn là làm bất cứ pháp nào khác. Thì mình làm nó tội gì, nó tiếng Tàu là tiếng Tây Tạng là tiếng Phạn thì mình đâu cần biết, mình chỉ làm theo thôi. Ok, thì để làm gì, cái phước báo khi làm đúng như vậy đó. Cái đây là một cái vị đại Bồ Tát anh Thiện Giác ơi, ông Tiên Hóa này ông khiếp lắm, ông đem pháp để làm cái gì, đem một người tổ sơ tổ của xứ Mỹ này, ông đem cái pháp này để ông qua giúp làm gì, giúp cái người ở bản xứ này, cái thời đại mạt pháp này, ông đem cái pháp để giúp chúng ta tu để làm gì, để đắc đạo. Thầy hỏi thầy anh Thiện Giác, anh nên biết cái mục tiêu như vậy rồi, mình có sẵn sàng hy sinh là tôi cái thoải mái hay là tôi khó chịu đó, mà chịu khó hiểu lấy mục tiêu chính của mình đó là tới tu để tạo phước, để mình học cái pháp, để mình có cái cơ hội để mà học được cái chánh pháp, đắc được cái đạo. Thì đối với thầy đó, những cái người mà theo học trò theo thầy đó, những người đó họ thấy được như vậy, họ được cái lợi ích rất là lớn lao, họ rất rất là mừng, họ không có than phiền nữa.
Mô Phật, lúc đầu thì Mô Phật là quý thầy, nói chung là chúng con phải có duyên thì mới có thể là thực hiện được như vậy. Thứ nhất là thôi không có thì cái tâm và cái tiếng nó phải tha thiết với nhau. Rồi lúc nhiều khi là lúc đó đọc không kịp, không biết đọc, còn cứ theo cái âm hưởng của ngài đó. Dạ vâng, cứ tha thiết theo cái âm hưởng của ngài đó, cũng cảm thấy một phần gì an lạc trong đó.
Mình chú thì nhớ biết thật ra là người Việt Nam mình á, mình có cái khiếu, mình quen cái tiếng Tàu rồi, thành ra mình bắt chước còn dễ, chứ còn ở chùa có những cái người Mỹ trắng này nọ đó, họ tới họ tội nghiệp lắm, họ cũng không có cách nào để mà họ phát âm cho nó chuẩn được, nhưng mà họ cứ cố gắng họ theo 1-2 năm là tự động cũng sẽ tốt được.
Ồ vậy à, thưa thầy cô, nhà môn Phật. Đầu tiên cũng phải do với chị là với thầy với cô phải chỉ dẫn ra qua một lần mới được, mới biết cách để mình nương theo cái âm hưởng đó. Chứ đầu tiên thật sự là không ai chỉ không biết là thưa cô. Dạ, cứ nghe vậy thôi ạ. Nhà môn Phật. Dạ. Thầy Hiền Trì định nói gì hả thưa thầy? Dạ mô Phật. À, cô định nói gì chưa nữa cô?
Dạ, vậy thì cái phần 2 á, là người ta muốn cái người này á, là muốn tu.
Mà xin cô hỏi.
Thì bây giờ xin thầy á, là hướng dẫn cho bắt đầu tu như thế nào?
Muốn tu là sao?
Là cái vế thứ hai của cái câu hỏi này đó là muốn tu theo thầy nhưng mà không có biết bắt đầu từ đâu hết. Thì xin thầy chỉ dẫn cho.
Cô là ai mà đòi theo thầy tu làm cái gì? Chùa Việt Nam thí hòa thượng mà theo theo tiểu tăng như thầy tu làm cái gì?
Cô xem coi. Chúa nào? Dạ. Cô đọc hết câu lại rồi cho con một lần.
Thì cái câu cô này thì cô nói là con muốn đến chùa tu nhưng mà con sợ không có biết đọc kinh tiếng Tàu, không hiểu ý nghĩa của kinh điển, sợ bị chê cười. Thì con muốn tu theo thầy mà không biết bắt đầu từ đâu, mong thầy chỉ dạy cho con.
Thì tới nếu mà quyết tâm mà học được cái cách học là rất là giản dị, là đừng có tới theo cái thói quen mà học. Ok, cái chánh pháp nó khó một tí. Thầy nói cái vị cái chánh pháp nó bắt đầu cái vị biết là sao, cái thử thách. Cái vị có thử thách cái thành tâm muốn học hay là không đó. Okay. Những cái người mà qua được cái thử thách đó mà thiệt sự muốn học cái pháp mới được dạy. Chính thầy cũng vậy, bản thân thầy lúc học bên với người Tàu đó. Thì vị có biết không, thầy qua vào kêu từ Tàu, mình là cái thói học người Tây phương rồi, người ta giảng, ta giảng nghĩa cho mình mới làm. Nếu không có lý mình không làm. Người Tàu á đến chánh pháp mà họ huấn luyện người Tàu lạ lắm, họ thảy mình vào đó thôi. Thảy vào đó rồi họ làm bậy, họ làm mình làm được ráng mà chịu, rồi không ai giảng mình hết á. Ít nhất bây giờ chùa chúng tôi đã hiểu cái là người, tại vì cái đó pháp nó phục vụ như người Tàu, cái văn hóa người Tàu ta quen như vậy rồi. Ok, họ vào họ chỉ làm theo như vậy, là tự động vào chùa là ông thầy nói cho mình làm đấy thôi. Còn cái xứ Mỹ này, mạc thời mạc pháp này, những người Tàu trẻ này họ không vào chùa nó, tại họ vào chùa gặp cái cảnh và họ chịu không được, họ nói nó vô lý, nó làm những cái chuyện nó không được. Thành như tôi bỏ rất nhiều thời giờ nói huấn luyện, nói chuyện như trả lời cho quý vị những câu hỏi như vậy, vì giả nghĩ quý vị tại sao nó có lợi rất là lớn lao, tôi làm những chuyện này để làm lợi cho quý vị, chúng ta để mà làm khó khăn như quý vị đó. Thì ra bỏ cái tâm quý vị hiểu như vậy là chúng tôi đây là cái pháp của chúng thầy, cảm thấy cá nhân thầy cảm thấy là cái mà nó lớn lợi ích mà lớn lao nhất, mà nó khiến người ta tu hành tiến bộ lẹ nhất, thành ra thầy mới làm những chuyện như vậy. Là quý vị mà hiểu những cái có nhu cầu như vậy, muốn đi học cái đại pháp, muốn học để mà tiến bộ, muốn học để mà đắc giác ngộ, đắc đạo, thì tự động sẽ lấy mình lái xe 45 phút thì chả thấy khó khăn gì hết. Okay. Còn nếu mà cảm thấy là tôi học mà theo mà thầy phải dạy theo cái ý của tôi đó, tôi phải có lý cho tôi, hoặc là phải có cái thói theo tôi, cái sự quen thuộc của tôi đó, thì quý vị cái pháp này cũng phải pháp cho quý vị. Một phải chịu khó, pháp chịu khó nhưng phải pháp dễ. Bước đầu thì nó phải khó một tí. Thì cá nhân thầy vậy, bất cứ người học trò nào trong chùa thầy, ngay thầy Hiền Trì cũng vậy, ông nào là theo người Việt, pháp người Việt đã biết bao nhiêu năm trời rồi. Okay. Rồi thiền theo người Việt này nó mà thành ra cũng bị thử thách như vậy. Rồi từ từ vì có cái duyên, thành ra qua được những thứ thánh đó. Nên đại khái muốn làm sao thì thầy xin trả lời, nói trả lời thẳng được không?
Được, một phát xin mời pháp sư.
Lý do người ta do dự, lý do mà những người tới cái nó bằng vô bằng ra hỏi mà người bạn bè bằng vô bằng ra là tin ngay tại sao vậy? Tại thiệt sự quý vị không có duyên với pháp chúng tôi, quý vị đã chưa cúng dường bao nhiêu cho cái chánh pháp này. Okay. Thành ra khi gặp chánh pháp cái bị hưởng được, thành thực nói như vậy. Những cái người trong như ngài Tuyên Hóa ngài nói đó, quý vị muốn tới học cái chánh pháp này, cái pháp của tôi đó, chúng tôi đang hành cái pháp ngài Tuyên Hóa, thật mà nói, nếu thầy đâu có biết gì đâu, thì biết là cái pháp này pháp hay nhất mà thầy thấy được thôi, thì mình học để chừng nào mà mình qua mặt nó được á thì mình đổi nó, còn mà thầy chưa qua mặt ngài Tuyên Hóa được thầy không dám đổi, tại sao? Chưa hiểu cái ngụ ý của ngài Tuyên Hóa ra sao mình đổi thì làm cái gì, mình dạy như vậy. Ok, thành ra đối với thầy quý vị mà lý do tới gặp cái khó khăn là tại quý vị như ngài Tuyên Hóa đấy, quý vị mà học được cái chánh pháp này tại đã từng trồng phước điền, đã tới trồng bố thí với chánh pháp đã từng bao nhiêu kiếp rồi mới gì mà tới học lại được, không phải là dễ đâu, cho nên phải lo trồng phước báo này. Đó là bước đầu đó.
Một phần.
Chẳng phải đừng tới chùa nói là tôi đây này, thầy dạy cho tôi, phải làm tôi vui lòng, không thôi tôi đi qua chùa khác người ta đối đãi với tôi tử tế hơn. Thành đó là cái thử thách đầu tiên đó, là chúng tôi là không phải riêng người Việt Nam, người Tàu cái gì cũng vậy nữa, qua Đài Loan, qua Đại Lục cũng vậy, nó trở thành một cái vào chùa là người ta mới thấy nó cũng phải săn đón Phật tử nó, tại vì nó có nhiều sự lựa chọn quá. Chúng tôi là khác, cái chánh pháp mà thời trước giờ là thử thách trước rồi đó. Quý vị nếu mà thiệt sự gặp cái thử thách như vậy, thấy cái khó, mà quý vị không có sờn lòng, vẫn chạy theo như thường, vẫn ôm như thường, đó chứng minh là quý vị đó đã có đủ phước rồi.
Okay.
Mà nếu mà cảm thấy cái lòng mà nó khó chịu như vậy thì lo trồng phước đi.
Một Phật cảm ơn pháp sư, thì giờ đã hết hạn rồi, thưa pháp sư với thầy cô. Và thực sự là pháp sư đã chỉ dạy chúng con là chúng phải có phước lắm mới gặp được là chánh pháp Như Lai. Và trong lúc đó là thời này là coi như là Pháp là có nhiều, coi như là ngoại đạo cũng có luôn, là bao nhiêu cái tôn giáo khác nhau. Nhưng mà cái tôn giáo của Phật giáo đó thì đương nhiên là phải có phước, có duyên lắm mới được gặp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm đồng lạc. A Di Đà Phật.